lĩnh vực là hơn so với Việt Nam. Các sản phẩm của họ phong phú hơn về mẫu mã.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, vừa qua dư luận rộ tin cô giáo Lý Kim Liên tự tử, dư luận nói gì về điều này? Những người trong vụ núi đá bi ở Phú Yên vừa lên tiếng, nói về cáo buộc lật đổ chính quyền. Miến Điện nới lỏng kiểm duyệt báo chí. Việt Nam thua thiệt Trung Quốc khi mua bán. Đó là một số nội dung trong phần thời sự sáng nay, mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối, tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết.
Mặc Lâm và Khánh An mời quý vị theo dõi tin tức Việt Nam. Thưa quý vị, sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, giá vàng liên tục tăng trong 3 ngày qua. Giới quan sát cho rằng việc tăng giá này ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá vàng thế giới tăng, nhưng yếu tố chính là do người dân lo sợ biện pháp đối phó của chính phủ đối với các vi phạm của bầu Kiên trong ngành tài chính ngân hàng sẽ kéo theo nhiều bất trắc cho giá vàng trong nước. Theo báo VN Economy cho biết, trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có các biện pháp đối phó nhằm giữ giá vàng ở mức chấp nhận và ngăn ngừa sự mất cân đối trong thị trường vàng. Tin tức này cũng cho biết nhà nước sẽ mở cửa cho việc sản xuất vàng miếng trở lại nhằm tăng cường nguồn cung cho thị trường vàng, tránh tình trạng hút hàng và điều hành nguồn vàng từ chỗ thừa trong nhân dân ra thị trường nhằm cung cấp cho những nơi cần nó.
Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Đức là ông Philip Preisler sẽ công du Việt Nam vào tháng 9 tới. Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam là ông Marco Van cho biết Phó Thủ tướng Philip Preisler sẽ thăm Việt Nam 3 ngày từ 17 tới 19 tháng 9 trong dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Đức-Việt tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 9. Phó Thủ tướng Đức cũng đảm nhiệm thêm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế Công nghệ của Đức. Phó Thủ tướng Philip Preisler là người Đức gốc Việt. Năm 1973, ông được cha nuôi người Đức làm việc tại Việt Nam, nhận làm con nuôi và đem ông về Đức. Năm 19 tuổi, ông đã tham gia vào con đường chính trị để rồi thăng tiến lên chức vụ hiện nay trong nội các của Thủ tướng Angela Merkel.
Văn phòng của tổ chức Human Rights Watch tại Thái Lan vừa lên tiếng, tố cáo tướng Prayut Chan-o-cha có hành vi hăm dọa cơ quan điều tra về sự vi phạm của quân đội chính phủ trong việc càn quét một cách thô bạo đối với người biểu tình vào năm 2010 tại Bangkok. Tổ chức nhân quyền này cũng cáo buộc tướng Prayut Chan-o-cha hăm dọa sẽ kiện một luật sư của Thủ tướng Lưu Vong Thaksin vì ông luật sư này đã lên án hành động chính phủ Thái, trong khi phong trào người biểu tình phe áo đỏ tổ chức để ủng hộ Thủ tướng Lưu Vong Thaksin. Các cáo buộc cho biết ông Prayut Chan-o-cha đã áp lực lên Bộ Tư pháp, đặc biệt là Cục Điều tra đặc biệt của Bộ này trong việc tổ chức điều tra cái chết của 90 người, do chính phủ gây ra cho người biểu tình vào năm 2010 tại thủ đô Bangkok. Trong các cáo buộc trước đây, Human Rights Watch đã đưa ra các nhân chứng cho thấy chính phủ Thái đã dùng các phương tiện gây chết người để đàn áp người biểu tình. Những biện pháp mạnh mẽ cũng được áp dụng khi phong trào áo đỏ lan rộng tại Bangkok, khiến thiệt hại về người và tài sản lên cao.
Australia sẽ thu nhận 20.000 người tị nạn hàng năm, tăng 40% con số người tị nạn mà chính phủ Úc thu nhận so với trước đây. Theo nguồn tin từ AP cho biết, Thủ tướng Đức là bà Julia Gillard tuyên bố với báo chí rằng chính phủ đang tiến hành những đề nghị của các chuyên gia về vấn đề tị nạn của chính phủ để đi đến việc xem xét thêm 400 đơn tị nạn của người Indonesia. Động thái này cũng là hình thức biểu lộ thiện chí của chính phủ trước vấn đề người tị nạn. Trong thời gian gần đây, nhiều vụ đắm tàu của thuyền nhân ngoại quốc đã làm người dân Úc chú ý và đòi hỏi chính phủ có biện pháp đối với vấn đề này. Theo Bộ trưởng Di dân Bowen cho biết, con số cấp cho người tị nạn hàng năm của Úc đứng thứ hai chỉ sau Hoa Kỳ. Những người tị nạn hàng năm tới Úc thuộc Trung Đông, Đông Nam Á và cả người Phi Châu.
Philippines bắt giữ 350 người Trung Quốc với tội danh lừa đảo khi sử dụng điện thoại để lấy thông tin cá nhân người khác, cũng như dọa dẫm người lớn tuổi có vấn đề với luật pháp và hứa hẹn sẽ lo cho họ thoát cảnh tù tội. Cảnh sát Phi cho biết 357 người này bị bắt trong một cuộc càn quét quy mô của hơn 20 căn nhà trên khắp thành phố Manila. Cảnh sát nhìn nhận tổ chức tội phạm này rất quy mô kéo dài tận Đài Loan và Trung Quốc. Hành vi phạm tội của chúng là giả dạng người thi hành pháp luật để yêu cầu nạn nhân giao tiền hay số tài khoản của họ để lo lót cho các vấn đề về pháp luật. Bọn người này cũng dùng thông tin mà họ đánh cắp từ nạn nhân để thâm nhập vào các tài khoản ngân hàng của họ nhằm đánh cắp tiền một cách âm thầm. Tội phạm loại này đã xuất hiện nhiều năm qua tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hầu hết căn cứ của bọn chúng đều là người Trung Quốc hay Đài Loan. Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Phi cũng đã bắt giữ 78 người Đài Loan do sử dụng điện thoại từ Phi để lừa gạt những người trong lục địa.
Quân đội Syria có xe tăng tháp tùng đã tiến vào một khu vực gần thành phố Damascus, tấn công quân chống chính phủ, làm ít nhất 15 người bị giết. Cuộc càn quét có xe tăng và phi cơ trực thăng yểm trợ đã tấn công vào khu phố Daraya của người theo hệ phái Sunni trong vòng 24 giờ qua, khiến cho 15 người chết và 150 người khác bị thương. Cuộc chiến đẫm máu này tiếp tục gây quan ngại cho cộng đồng thế giới khi Tổng thống Bashar al-Assad vẫn cương quyết sử dụng sức mạnh quân sự, đàn áp quân nổi dậy, bất kể cảnh báo của Liên Hiệp Quốc và phương Tây. Bộ Ngoại giao các nước, kể cả Liên Hiệp Quốc, đã thất bại trong nỗ lực dàn xếp một cuộc ngưng bắn cho Syria. Mặc dù đã có hơn 18.000 người bị giết, nhưng Tổng thống Bashar al-Assad vẫn cứng rắn trước những đề nghị của thế giới. Nga và Trung Quốc là hai nước luôn chống lại những biện pháp mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc nhằm đối phó với cách hành xử thô bạo của chính quyền Syria. Quý thính giả vừa đến với phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, trong vòng một tuần lễ qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp cô giáo Lý Kim Liên uống thuốc trừ sâu tự tử trước mặt ban lãnh đạo. Nguyên nhân nào khiến một nhà giáo phải hành xử như thế và các giáo viên cùng ngành nói gì trước vụ này? Hòa Ái tổng hợp thông tin và trình bày trong phần sau.
Hành động uống thuốc trừ sâu tự tử của cô giáo Lý Kim Liên trước mặt ban lãnh đạo tại trường tiểu học Đặng Văn Bất ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gây chấn động dư luận trong mấy ngày qua. Theo văn hóa của người Việt, tự tử dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị cho là tiêu cực và hành động nông nổi, nhất thời, hay thậm chí thiếu lý trí của những người đi đến quyết định kết liễu mạng sống của mình. Tuy nhiên, là một cô giáo ở độ tuổi trung niên, gần 20 năm phục vụ trong ngành giáo dục, đồng thời cũng là một bà mẹ đơn thân nuôi dạy hai đứa con thơ, vì quá phẫn uất mà uống thuốc trừ sâu trước mặt ban lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức, dường như được sự cảm thông và đồng tình của công luận. Câu chuyện bắt đầu 5 năm về trước, cô Lý Kim Liên đang dạy lớp 4 ở trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, thì bất ngờ được chuyển công tác sang trường tiểu học Đặng Văn Bất với lý do rằng thiếu giáo viên nên nơi nào thừa sẽ chuyển để bổ sung nguồn giáo viên. Dù có làm đơn khiếu nại, nhưng cuối cùng cô Liên cũng phải nhận công tác ở ngôi trường mới. Sau khi điều chuyển cô Liên sang trường Đặng Văn Bất, thì ngay lập tức trường Nguyễn Trung Trực lại nhận về một giáo viên trẻ khác. Chia sẻ với báo giới, một đồng nghiệp của cô Liên ở trường Nguyễn Trung Trực cho biết lý do cô Liên bị điều đi trường khác không hiểu do ngẫu nhiên hay do sự sắp xếp của hiệu trưởng Nguyễn Văn Cứng, vì hiệu trưởng này là em rể của cô Mười, là người có mâu thuẫn với cô Liên. Cô Liên chuyển qua công tác ở trường Đặng Văn Bất với lời hứa hẹn của phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức là sẽ chuyển cô về lại trường Nguyễn Trung Trực một năm sau đó. Điều trùng hợp xảy ra là cô Mười được chuyển đến trường Đặng Văn Bất với cương vị hiệu trưởng trong cùng khoảng thời gian cô Liên được chuyển về đây. Sự mâu thuẫn giữa cô Liên và cô Mười tăng thêm sau khi cô Liên phản đối việc cô Mười nhận được danh hiệu thi đua và phụ nữ hai giỏi. Sau đó thì cô Mười bị kỷ luật. Vì hy vọng với lời hứa của phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức sẽ chuyển công tác trở lại trường Nguyễn Trung Trực. Cô Liên nhẫn nại làm đơn xin chuyển công tác về trường cũ sau mỗi năm học. Đã 5 năm trôi qua, thay vì được chuyển về trường cũ, cô Liên nhận quyết định chuyển công tác đến trường Nguyễn Văn Banh vào ngày 15 tháng 8. Vào chiều ngày 14 tháng 8, cô Liên nhận được lời giải thích từ trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức là vì theo nguyện vọng chuyển công tác của cô, cũng như hộ khẩu của cô Liên gần trường Nguyễn Văn Banh, nên phòng quyết định chuyển cô về cho đúng tuyến. Với lý do trường Nguyễn Văn Banh gần nhà cô Liên vì đúng tuyến, và cùng với những thách đố cô Liên đi khiếu nại, tố cáo của những lãnh đạo trong phòng giáo dục và đào tạo, đã khiến cho cô Liên quá bức xúc và có hành động uống thuốc trừ sâu ngay trước mặt các đại diện cho ban lãnh đạo. Một giáo viên trẻ ở Đồng Tháp chia sẻ cảm nghĩ của mình là cũng sẽ rất uất ức khi ở trong trường hợp tương tự, nhưng sẽ kiến nghị lên cấp trên.
Cái mặt thầy cô đó là giống giống như trò là mình là một giáo viên thì thấy vậy cũng khó xử cho mình, cũng uất ức. Thì đương nhiên như mình chắc thực sự như vụ đó không bắt đầu thì mình phản ánh lên trên.
Chia sẻ của một giáo viên thâm niên 20 năm trong ngành ở Long An như sau.
Trời ơi, cô mà rơi như cô đó vậy hả? Chỉ có một cách là cô viết lên mạng, là cô trình bày những cái nỗi niềm đau khổ của mình thôi. Chứ bây giờ mình gửi lên cấp trên, nó quan binh quan, phủ binh phủ. Nó không có giải quyết cho mình gì hết trơn á em ơi. Cô thấy trong xã hội này, nói chung trong ngành giáo dục nói riêng, người ngay thẳng, thiệt thà, trung thực là hay gặp nạn á. Mình đi theo cái xấu thì mình khỏe lắm. Tại vì cái xấu, người xấu giờ nó nhiều, người tốt giờ nó ít. Nó vô tâm vô cảm hoặc ai vô theo cái xấu thì người ta tồn tại. Còn mình làm việc tốt, đôi khi mình bị hại cho bản thân mình.
Cô Liên chia sẻ trong nước mắt với báo giới rằng, không biết bị chuyển đi có phải vì do cô đã làm đơn lên đảng ủy, phản ảnh trường hợp cô hiệu trưởng 10 không đủ tư cách một đảng viên, một hiệu trưởng, hay vì cô nói thẳng về tiêu cực ở trường, như nhiều lần kiến nghị về cơ sở vật chất nhưng không được tiếp thu. Có rất nhiều đồng nghiệp cũ cho báo giới biết, cô Liên rất tận tâm trong nghề, tận tụy với học sinh, yêu nghề, và là một giáo viên có năng lực, sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải. Cũng có phụ huynh ở trường Đặng Văn Bất nói cô Liên là một giáo viên tốt. Trả lời câu hỏi của đài AFA rằng chuyển công tác vì do đúng tuyến có thuyết phục hay không, cô giáo ở Long An nói.
Người ta chỉ gọi là ngụy biện cho hành vi sai trật của người ta thôi. Tại vì nếu như bản thân cô đó cô đồng ý đi vậy thì tại sao cô buồn uống thuốc cô tự giận? Nói nếu như cô mà dạy trong trường đó, thì cô sẽ hỏi hiệu trưởng tại sao mà lại đưa cô này đi, lý do gì mà đưa cô này đi. Đồng nghiệp mình bị áp bức như vậy mà mình làm ngơ thì đâu có được.
Các cơ quan báo chí cố gắng liên lạc ban giám hiệu trường Đặng Văn Bất cùng lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức, nhưng đều bị từ chối với nhiều lý do. Sau khi sức khỏe bình phục, vào ngày 20 tháng 8, cô Liên đến trường Đặng Văn Bất để hỏi về công tác của mình, nhưng bị từ chối cho vào trường vì lãnh đạo nhà trường cho rằng việc cô Liên xuất hiện ở trường sẽ gây ra nhiễu loạn cho học sinh và phụ huynh. Cho đến giờ phút này, cô Liên vẫn còn rất hoang mang vì không biết mình sẽ công tác ở đâu, và nếu có tiếp tục dạy ở ngôi trường hiện tại thì cô phải đối mặt với những gì trong những ngày sắp tới. Không chỉ cô Lý Kim Liên mà còn rất nhiều người quan tâm đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời hợp lý, hợp tình và đúng theo quy định hiện hành của các cơ quan ban ngành trong lĩnh vực giáo dục.
Vụ việc trung tâm du lịch sinh thái núi Đá Bia ở Phú Yên hồi tháng 2 bị cơ quan công an cho là cơ sở tiến hành âm mưu lật đổ chính quyền, đến nay đã gần 7 tháng. Cơ quan chức năng và truyền thông trong nước suốt thời gian qua không có thêm thông tin gì về vụ việc, trong khi đó những người trong cuộc cho rằng họ hoàn toàn bị oan. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Hồi ngày 6 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, chủ trì một cuộc họp báo được các cơ quan truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin cho biết, vừa bước đầu phá được một vụ án âm mưu lật đổ chính quyền. Thông tin từ phía cơ quan chức năng đưa ra khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, vì họ không dám nghĩ rằng tại một cơ sở du lịch sinh thái đẹp nằm ngay trên quốc lộ 1A, chỉ cách thành phố Tuy Hòa 30 km, lại có thể là một trung tâm đầu não của một tổ chức bị gọi là phản động, nguy hiểm đến như thế. Theo thông báo từ vị giám đốc công an tỉnh Phú Yên, thì đối tượng đầu não là ông Trần Công, có tên khai sinh là Phạm Văn Thu, bị bắt cùng hơn 20 người khác sau đó. Mạng lưới của ông này hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước với hơn 300 đối tượng, trong đó có cả Việt Kiều. Tổ chức này mang tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, mà tiền thân là Ân Đàn Đại Đạo. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cũng nói rõ về nhân thân của ông Trần Công Phạm Văn Thu là sinh năm 1948, quê quán xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin của Công an, ông này thành lập Ân Đàn Đại Đạo hồi năm 1975. Ông bị đi học tập cải tạo ngay trong năm 75, rồi trốn trại năm sau đó. Đến năm 1978 bị bắt trở lại, năm 1983 ông được ra trại. Sau cuộc họp báo hồi ngày 6 tháng 2 đến ngày 24 tháng 7, cơ quan điều tra ra kết luận về vụ án. Ông Nguyễn Thái Bình, một trong 22 bị can của vụ án, nay được tại ngoại, cho biết về bản kết luận điều tra mà bản thân ông nhận được như sau.
Bản kết luận điều tra ngày 24 tháng 7 năm 2012 đây á, bên cơ quan điều tra á, thì nói là thầy chúng tôi là mua xảo quyệt đưa xe đi ra hướng Bắc nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra, nhưng cuối cùng là cũng bị tóm gọn. Nhưng mà thực sự ra thì đâu có phải như vậy. Cơ quan điều tra là ước chúng tôi đi như vậy nhưng mà lại không có nói thật lên cho chúng tôi, mà lại nói chúng tôi là mua xảo quyệt. Bản kết luận điều tra bản thân tôi đã nắm và tôi cũng đã đưa lên Facebook cho mọi người cùng nghe, nhưng mà không có đúng với lại những cái lời khai của chúng tôi khai, còn là những cái lời không có cái logic cho chúng tôi.
Một trong những căn cứ cho cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền của nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn là cơ quan chức năng thu được tại khu du lịch sinh thái đá bia 19 kiếp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim và số tiền mặt trên 12.000 đô la Mỹ, 190 triệu đồng Việt Nam. Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Trần Công Phạm Văn Thu, lập luận bác bỏ cáo buộc về việc sở hữu các kiếp nổ như sau.
Không phải là vũ khí gì cả, mà đó là cái chất nổ. Nói chung làm tất cả mọi công trình trong đó là phải nhờ cái chất nổ đá đó để mình nổ đá, để mình dùng mình làm. Khi đó là họ du on cho mình để chẳng có cái vũ khí gì hết. À, ở tại cái khu ở Đông Hoa đó, mọi người mà làm bên nhà đá họ đều có chất nổ đá cả. Chứ không có ai mà không dùng đến đó mà làm sao mà cưa đá, nổ đá ra để mà làm. Cho nên là mình nổ mình cũng xin phép, chứ không phải là không xin phép đâu.
Như đã nêu, thông báo của cơ quan chức năng Việt Nam nói ông Trần Công Phạm Văn Thu thành lập Ân Đàn Đại Đạo hồi năm 1975. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thái Bình, thì nhóm này được thành lập từ năm 1968. Bộ kinh của Ân Đàn Đại Đạo là Cửu Kinh Minh Triết cũng đã được nhóm công khai trên mạng Internet cho mọi người tham khảo. Ông Nguyễn Thái Bình cho biết về bản thân và ý kiến bị quy phản động.
Bản thân tôi là một đảng viên, là một quân nhân xuất ngũ. Mà tôi cũng đâu có điên dại gì mà đi lật đổ cái chính quyền là quê hương đất nước của mình.
Bà Võ Thị Thanh Thúy cũng cho biết lý do mà nhóm không đăng ký theo yêu cầu của nhà nước về việc hoạt động tôn giáo.
Và được sự đồng ý của các ban ngành, của địa phương, của tỉnh, đều ký hết. Nói chung là ký cho con cho mình, đồng ý cho mình làm hết á. Không có cái gì mà làm sai trái với pháp luật hết. Mà sai trái pháp luật ở đây á, là ý họ muốn nói á, là họ nói mình là tu đạo, tại sao không đi đăng ký, đó là trái pháp luật. Nhưng mà mình có đăng ký, mình biết rồi mà. Tại vì họ đã giải tán mình khi về năm 75 thì họ giải tán mình thì làm gì mình đăng ký mà họ cho.
Ông Nguyễn Thái Bình trình bày tiếp việc không đăng ký thực hành tôn giáo và hoạt động xây dựng khu sinh thái núi đá bia, đăng ký dưới pháp nhân công ty du lịch sinh thái Hoàng Long.
Con ức một lần rồi, bây giờ đâu có dám xin nữa, tại vì đã o cái hàm o xin lần nữa thì biết có cho hay không, hay là giải tán chúng tôi. Chúng tôi âm thầm, cái thứ nhất là âm thầm để làm xây dựng đẹp cho quê hương đất nước, cái thứ hai là tu để học cách làm người, cho nên làm điều thiện, chứ còn ngồi ra không có cái gì hết á.
Sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng đưa ra hồi ngày 24 tháng 7, những người tham gia ân đàn đại đạo có đơn xin minh xét gửi cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Phú Yên. Họ cho biết tất cả những thông tin mà Công an tỉnh Phú Yên đưa ra là không đúng sự thật. Họ mong muốn cơ quan chức năng tiến hành điều tra và công bố đúng sự thật kết luận điều tra. Bà Võ Thị Thanh Thúy và ông Trần Công Phạm Văn Thu hồi ngày 21 tháng 8 cho biết tình trạng nan giải hiện nay.
Tôi để chuyện là chính đắc chính vị, nhưng mà người ta lại sửa thành là chính trị. Thành ra bây giờ mình cũng chẳng biết làm sao hết á. Bây giờ họ nói một, mình nói hai không được. Nhưng mà mình nói một, họ nói hai được. Bây giờ làm sao?
Tâm nguyện được minh oan được ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.
Đó là nỗi oan là chúng tôi rất là muốn minh oan. Và khi minh oan xong rồi, xin trả lại công ty và bên phía công an, chính quyền Việt Nam, công an, cơ quan tỉnh Phú Yên, cơ quan điều tra nói ra sự thật. Và những gì điều tra về chúng tôi là chúng tôi có âm mưu lật đổ chính quyền không, và trả thầy tôi ra, những người tạm giam ra, trở về trả lại công ty chúng tôi làm việc tại đó để làm cho một cái quê hương đất nước mình nó càng đẹp cái khu công trình đó lên, rồi làm bộ mặt sáng của tỉnh Phú Yên lên và cả nước. Ngoài ra chúng tôi chẳng mong muốn gì hết.
Vừa qua chúng tôi nhiều lần gọi điện đến cho ông Phạm Văn Hóa, giám đốc công an tỉnh Phú Yên, để hỏi thêm thông tin về vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, thế nhưng ông này tránh né bằng cách cúp máy hay không bắt máy. Trong đơn kêu gọi chính quyền minh xét cho trường hợp của Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, những người ký tên nhắc lại, họ chỉ là một tổ chức tôn giáo thuần túy, họ lấy giáo lý của Đạo Phật để chuyển hóa thân tâm với mục đích góp phần ổn định gia đình, xã hội lành mạnh và hạnh phúc.
Hồi đầu tuần, Miến Điện vừa thông báo bãi bỏ kiểm duyệt báo chí sau nhiều năm áp dụng chế độ kiểm soát gắt gao. Tuyên bố này có ý nghĩa như thế nào và nó được đón nhận như thế nào? Mời quý vị nghe Quỳnh Chi tường trình trong phần sau. Các cơ quan báo chí Miến Điện hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 8, có một cuộc họp báo đặc biệt với Bộ Thông tin nước này để nghe về bản hướng dẫn 16 điểm về kiểm duyệt báo chí. Theo đó, luật lệ mới nói rằng, kể từ thứ Hai, các cơ quan báo chí không cần phải nộp bài để kiểm duyệt trước khi đăng tải. Đây là một bước đột phá quan trọng mà chỉ cách đây 2 năm, nó là điều không tưởng, và là bước mới nhất trong hàng loạt những thay đổi liên tiếp diễn ra trong vòng hơn một năm nay tại Miến Điện. Bắt đầu từ tháng 8 năm 1964, tình trạng kiểm duyệt báo chí tại Miến Điện bị kiểm soát chặt chẽ, và nước này được đánh giá là một trong những nước có kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất trên thế giới. Ngay khi luật mới được ra, một biên tập viên giấu tên của tờ Yangon Weekly nói với hãng thông tấn AFP rằng đây là một ngày tuyệt vời cho tất cả các nhà báo tại Miến Điện, và nhấn mạnh rằng đây cũng là một ví dụ đáng khích lệ trong tiến trình cải tổ dưới thời Tổng thống Thanh Sen. Luật mới này không loại trừ 140 tờ báo, tạp chí chuyên đề về các chủ đề nhạy cảm như chính trị và tôn giáo, là một dấu hiệu khiến người ta không thể chối bỏ tính tích cực của nó. Tuy nhiên, xem ra Miến Điện vẫn chưa khiến người ta hoàn toàn lạc quan về những thay đổi đang diễn ra. Ông Sean Crispin, đại diện châu Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, gọi tắt là CPJ, chia sẻ quan ngại của mình.
If the government is genuine about this announcement, then it would be a significant step forward for press freedom in Burma. But our concern...
Nếu chính phủ thành thật về chuyện này, thì dĩ nhiên đây là một bước tiến đáng kể về tự do báo chí tại Miến Điện. Cái mà chúng tôi quan ngại là những luật lệ dùng để kiểm duyệt báo chí vẫn còn, như đạo luật xuất bản và đạo luật điện tử. Cho nên, nếu chính phủ cho rằng tự do báo chí đe dọa an ninh quốc gia, thì họ có thể đi ngược lại quyết định này bất cứ lúc nào.
Từ khoảng 48 năm nay, Miến Điện có nhiều quy định gắt gao ngăn cấm những bài viết có thể đe dọa đến hòa bình, ổn định đất nước và chống lại hiến pháp do quân đội đặt ra, cũng như xúc phạm đến các nhóm sắc tộc thiểu số. Luật mới không được áp dụng đối với lĩnh vực điện ảnh, và mặc dù không yêu cầu nhà báo nộp bài đến cơ quan đăng ký và kiểm tra báo chí, nhưng vẫn yêu cầu các bài viết phải được gửi đến sau khi được đăng. Những dấu hiệu này làm các cơ quan bên vực nhân quyền và báo chí nghi ngờ mức độ thành thật trong các bước đi của chính phủ chịu sự ảnh hưởng quá lớn bởi quân đội này, cũng như đặt ra nghi ngờ về mức độ cải tổ của Miến Điện. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, khẳng định đây là một tín hiệu tốt, nhưng ông cũng không quên nhấn mạnh rằng cần có thời gian và một sự quan sát thận trọng. Chính vì thế, ông cũng đưa ra những nhận xét cẩn trọng.
We're hopeful that they have finally recognized that censorship
doesn't do any good, that it's a clear violation of freedom of expression.
Chúng tôi hy vọng rằng họ nhận ra kiểm duyệt báo chí không hề tốt vì nó vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thứ nữa, một xã hội Miến Điện đổi mới cần cho phép con người bày tỏ và tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Từ tháng 10 năm 2011, Tổng thống Thanh Sen đã hé mở về khả năng bãi bỏ kiểm duyệt báo chí vì theo ông, nó đi ngược lại nền dân chủ. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Thông tin cũng từng phát biểu rằng sự thay đổi trong tự do báo chí phải từ từ và thận trọng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa các nhân vật cao cấp, hoặc là cho thấy chính phủ Miến Điện đang có một chiến thuật mà ông Sean Crispin gọi là mèo vờn chuột, ý nói không loại trừ khả năng nước này chỉ muốn thay đổi vừa đủ để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Luật mới về báo chí của Miến Điện, dù khó có thể gọi là bãi bỏ hoàn toàn kiểm duyệt truyền thông, nhưng có thể xem là một sự cởi trói cho báo chí. Dù thế nào mặc lòng, nó cũng là một dấu hiệu tích cực khiến người ta phải nhìn lại tình hình kiểm duyệt báo chí ở các nước trong khu vực, trong đó bao gồm Việt Nam. Ông Sean Crispin bày tỏ quan ngại của mình.
These days, Vietnam is a much more repressive place for the media than Burma. Vietnam has its own sort of.
Hiện tại, Việt Nam kiểm soát báo chí chặt chẽ hơn Miến Điện. Những nhà biên tập phải báo cáo mỗi tuần về những gì được và không được đưa ra công luận. Tại Việt Nam, chỉ có báo chí nhà nước, còn Miến Điện có báo chí tư nhân. Tại thời điểm này, tôi thấy Việt Nam là nước tệ nhất về tự do báo chí trong khối Đông Nam Á.
Năm 2006, Thủ tướng ký chỉ thị số 37, khẳng định tăng cường kiểm soát báo chí chặt chẽ hơn và tái khẳng định lập trường không chấp nhận báo chí tư nhân. Dự thảo mới về việc quản lý dịch vụ Internet và nội dung thông tin mạng đưa ra hôm tháng 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các cơ quan bênh vực cho tự do ngôn luận. Miến Điện hiện tại có khoảng 200 tờ báo tư nhân, mặc dù chưa được xuất bản hàng ngày. Tuy nhiên, phát biểu hôm thứ Hai, người đứng đầu cơ quan đăng ký và kiểm tra báo chí, ông Thien Suy, cũng hé lộ rằng việc cho phép báo tư nhân xuất bản hàng ngày sẽ đến sớm. Hành động này như một điểm sáng làm những ai quan tâm đến báo chí Việt Nam không khỏi so sánh. Chính phủ Việt Nam luôn lạc quan về sự đa dạng của hơn 700 tờ báo, cùng khoảng 67 đài phát thanh và truyền hình trong nước, nhưng các cơ quan quốc tế bênh vực cho nhân quyền và báo chí, cùng chính phủ nước ngoài, cũng từng nhiều lần lên tiếng về việc Hà Nội ngăn chặn các trang mạng và bắt bớ các blogger. Gần đây nhất, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vừa nhận quyết định xử phạt số 70 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội với cáo buộc lợi dụng Internet gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Năm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đặt Việt Nam vào danh sách 10 nước là kẻ thù của Internet, nằm sau cả Miến Điện về tự do báo chí. Trong tháng 5 vừa qua, Tổ chức Freedom House, ngôi nhà tự do, có trụ sở tại Washington và Liên minh Báo chí Đông Nam Á gọi tắt là SIPA, cũng xếp Việt Nam là một trong những quốc gia không có nền tự do báo chí. Đó dĩ nhiên là những kết quả mà không phải ai cũng xem nhẹ. Một con chim khi bị bỏ vào lòng thì sẽ hót không hay. Đó là ý được viết trong hồi ký của Trung tướng Trần Độ, người từng giữ những chức vụ cao trong ngành quân sự, chính trị và văn hóa Việt Nam. Ý kiến của vị tướng già từng bị chỉ trích mạnh mẽ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì bản chất của một con chim vẫn là muốn hót trên bầu trời tự do. Tình trạng Việt Nam thua thiệt khi giao thương hay để nhiều dự án thầu rơi vào tay Trung Quốc ngày một tăng trong những năm gần đây. Vì sao thực tế này vẫn diễn ra và xu hướng càng tăng mạnh? Tìm hiểu vấn đề, Vũ Hoàng có bài tổng hợp trong phần sau.
Nhìn vào những con số xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hơn một thập kỷ qua, có thể thấy rõ sự thua thiệt của Việt Nam liên tục tăng, với sự thâm hụt không ngừng nới rộng. Đặc biệt là trong 3 năm gần đây, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đến mức báo động. Nếu năm 2009 là hơn 11 tỷ đô la, thì con số này của năm ngoái là gần 14 tỷ đô la. Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam lại tiếp tục thâm hụt hơn 8 tỷ đô la nữa. Sự bất cân đối đó được giới chuyên gia đánh giá là nghiêm trọng, khó chấp nhận và là nguyên nhân gây bất ổn cho điều hành kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Nếu xem tổng thể hàng xuất nhập khẩu thời gian qua, có thể thấy Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc các mặt hàng nguyên nhiên liệu như than, cao su, gỗ và một số thực phẩm, rau, củ quả, và ngược lại nhập khẩu chủ yếu là máy móc, sắt thép và hóa chất. Trước hết, tìm hiểu về nguyên nhân vì sao Trung Quốc vẫn nắm thế thượng phong khi làm ăn với Việt Nam. bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế Việt Nam cho chúng tôi biết.
Thực tế thì năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trên một loạt các lĩnh vực là hơn so với Việt Nam. Các sản phẩm của họ phong phú hơn về mẫu mã và có được một cái sự thay đổi rất thường xuyên. Một mặt khác nữa là họ có thể sản xuất được với giá thành rất là thấp, thì họ có lợi thế về quy mô cũng như khả năng sản xuất tất cả các nguyên phụ liệu cần thiết và tổ chức sản xuất một cách có hiệu quả cao. Thì Trung Quốc họ có tiềm lực mạnh về mặt tài chính, cho nên họ luôn luôn có thể có những công cụ để hỗ trợ giá cho những người sản xuất, cho những người mà Trung Quốc muốn bán hàng sang Việt Nam. Và về điều đó thì phía Việt Nam không có được một cái sự hỗ trợ của chính phủ như vậy, bởi vì Việt Nam cũng là một nước cũng còn nghèo, nguồn lực thì có hạn, và chính phủ Việt Nam thì cũng chủ trương là đối với hầu hết các sản phẩm là để cho cạnh tranh tự do trên thị trường. Còn điều thứ ba nữa, nói chung họ khôn ngoan hơn về Việt Nam nhiều. Đã vào Việt Nam làm việc thì họ có rất nhiều những thủ thuật để có thể vượt qua được tất cả những hàng rào hoặc những quy định của Việt Nam.
Theo cách giải thích của bà Phạm Chi Lan, thì những thủ đoạn mà phía Trung Quốc thường nhắm tới là vào sự thật thà, cả tin của người nông dân Việt Nam. Bà dẫn chứng hàng loạt những thí dụ từ chuyện nuôi ốc bươu vàng, mua móng trâu cho đến mua rễ cây hồi, hay mới đây nhất là chuyện khoai lang tím. Mục đích thu mua từ phía Trung Quốc là để phá hoại nền sản xuất và triệt tận gốc những tiềm lực và thế mạnh của một số ngành nghề tại Việt Nam. Sâu xa hơn nữa là những hành vi động chạm đến an ninh của Việt Nam như nuôi cá bè hay tôm hùm tại ngay vùng vịnh cảng Cam Ranh, vùng biển Bình Thuận hay mua đất nông nghiệp với quy mô lớn ở các tỉnh phía Nam. Có thể thấy rõ đó không chỉ là những sinh kế hay mặt kinh tế đơn thuần, mà tầm hoạt động đó đã vi phạm đến an ninh quốc gia và làm phức tạp hơn trong mối quan hệ giữa hai nước. Tuy thế, những thua thiệt trong việc làm ăn với Trung Quốc còn thấy rõ hơn qua những dự án đấu thầu xây dựng một số dự án trọng điểm, cụ thể nhất là những dự án dạng chìa khóa trao tay, gọi tắt là EPC. Với các dự án thầu EPC, Trung Quốc cũng nắm gần trọn những dự án trọng yếu như điện năng, dầu khí, khai khoáng, luyện kim, với các dự án lên tới hàng tỷ đô la. Phân tích tiếp về những bất lợi của các dự án do chính phủ Việt Nam tổ chức đấu thầu mà Trung Quốc lại thường là người trúng thầu, bà Phạm Chi Lan tỏ rõ sự âu lo.
Vì hầu hết các dự án mà Việt Nam đưa ra đấu thầu cho các công trình lớn rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc thì thường nó gây ra rất nhiều hệ lụy. Điều thứ nhất là nó tước đoạt đi cơ hội của các công ty Việt Nam, tranh việc làm của các công ty Việt Nam. Nhưng phần thứ hai là thường họ bỏ thầu với giá thấp để thắng thầu được. Nhưng mà khi thắng thầu rồi thì họ mới lại tìm cách trì hoãn, tìm cách đội giá lên. Họ chào ban đầu thì thấp hơn nhưng mà trên thực tế lúc thực hiện thì lại cao vọt hơn hẳn. Cao hơn hẳn cả những nhà thầu trước đây đã tham gia đấu thầu của các nước phương Tây, có công nghệ, có thiết bị hiện đại hơn. Và cái thứ ba nữa là thường họ làm kéo dài tiến độ thực hiện. Và càng kéo dài thì càng gây tổn thất cho Việt Nam về nhiều mặt. Thì nó làm cho Việt Nam rất đơn, rất két trong việc đó. Một mặt nữa là sau khi mà đã có công trình dù đã hoàn thành rồi ấy, thì Việt Nam trở thành phụ thuộc vào họ bảo dưỡng hoặc là các công ty bộ phận thay thế cho nhà máy của họ.
Không dừng lại ở những gì bà Phạm Chi Lan nhận xét, giới phân tích tại Việt Nam còn cho thấy sự lệ thuộc vào công nghệ hay kỹ thuật của Việt Nam đối với các dự án sau khi Trung Quốc hoàn tất. Điều này cũng lý giải vì sao Việt Nam phải nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị có giá trị rất lớn lên đến nhiều tỷ đô la cho mỗi công trình. Chưa kể Trung Quốc đưa cả những lao động tay chân sang tiến hành tại các dự án xây dựng, thành lập những con phố toàn người Trung Quốc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Theo kế hoạch, từ giờ cho đến năm 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư 117 tỷ đô la cho các công trình hạ tầng cơ sở. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là bao nhiêu trong số tiền này sẽ lại tiếp tục rơi vào tay Trung Quốc? Vai trò của các nhà lập chính sách Việt Nam nằm ở đâu vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Ở phía Việt Nam thì cũng đã có những tiếng nói phản biện hoặc là những cảnh báo của những người nghiên cứu ở đây đó về các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nhiều khi cũng không được các cơ quan quyết định xem xét một cách đầy đủ. Trong nhiều trường hợp thì vẫn để rơi vào tay người Trung Quốc.
Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ có giải pháp hạn chế máy móc công nghệ lạc hậu do Trung Quốc thải loại từ hơn 1.800 nhà máy ở nước này. Hay cũng ngay từ năm 2007, Bộ Công Thương đã có đề án phát triển thương mại với Trung Quốc. Nhưng tính cho đến giờ, các biện pháp đó vẫn kém hiệu quả, không nhất quán. vẫn biết những thua thiệt khi làm ăn với Trung Quốc là khó tránh khỏi vì bản thân họ có nhiều mánh khóe, biết sử dụng chiêu trò. Nhưng tiền trách kỷ, hậu trách nhân, việc phải đánh giá và nghiên cứu lại toàn diện hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là điều cần phải làm.
Trong vài tuần gần đây, có nhiều thông tin liên quan đến việc bộ phim Hoàng Sa, Nỗi Đau Mất Mát của ông Andre Hồ Cương Quyết sẽ không được chiếu ở Quảng Ngãi như dự định của địa phương trước đó. Vậy lãnh đạo địa phương Quảng Ngãi nói gì về thông tin này? Những người làm phim mong mỏi gì về tương lai của bộ phim ở ngay tại chính nơi bộ phim được thực hiện? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình như sau.
Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát của tác giả Andre Hồ Cương Quyết ra đời, nói về những mất mát và khó khăn của ngư dân Quảng Ngãi khi đánh bắt hải sản tại quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Trung Quốc. Cho đến bây giờ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi, những nhân vật của bộ phim, bao gồm cả những người đã tham gia trực tiếp vào bộ phim, vẫn chưa được xem bộ phim về mình. Ông Võ Hiển Đạt, 80 tuổi, người đã từng có thời ra khơi khi còn trẻ và đã tham gia vào việc phục chế các tài liệu về Hoàng Sa thời gian gần đây cho biết.
Chưa được xem, bởi vì tỉnh Quảng Ngãi chưa được trình chiếu mà. Ông Hồ Cương Quyết cái chuyện trình chiếu mà tỉnh ủy, quan nhân tỉnh mình chưa thống nhất.
Ông Võ Hiển Đạt cũng là người đã tham gia trả lời phỏng vấn trong bộ phim. Vào khoảng cuối tháng 7, ông Hồ Cương Quyết cho biết đã có những thông tin tích cực từ lãnh đạo Quảng Ngãi về việc cho phép bộ phim được trình chiếu rộng rãi trong tỉnh. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Hồ Cương Quyết xác nhận.
Tôi đã đi Quảng Ngãi hai lần trong một tháng vừa rồi. Một lần để trao sự quỹ hỗ trợ cho ngư dân, đồng bào ngư dân ở đó. Thì lần thứ hai thì tôi đi Quảng Ngãi để làm việc với lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là phó giám đốc sở ngoại vụ của Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, và ông giám đốc của đài truyền hình tỉnh Quảng Ngãi nữa. Thì trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, mình đã trao đổi và họ đã quyết định sẽ chiếu phim, sát chiếu phim ở tỉnh. Nhưng thì về điều kiện thì anh phải gửi cái bản góp của nó, bản góp tiếng Pháp, để họ đọc lời bình về giống tiếng địa phương để người đồng bào ở đó thì nghe rõ hơn. Tôi đã chấp nhận cái đó.
Không những thế, theo ông Hồ Cương Quyết, lãnh đạo Quảng Ngãi hứa sẽ quảng bá rộng rãi về bộ phim trước khi chiếu. Ông nói tiếp.
Và đã hứa sẽ báo đồng bào trước, có nghĩa là mỗi huyện, mỗi xã thì họ sẽ thông báo trước. Thì chương trình này sắp chiếu để số khán giả đông và tốt để thấy, để xem phim này. Có nghĩa là họ đã hứa sẽ tạo điều kiện mà tối đa để có hiệu quả về dư luận.
Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau đó, trên các trang mạng truyền đi thông tin về việc bộ phim sẽ không được chiếu ở Quảng Ngãi như dự định vì thiếu tính đảng. Từ Pháp, ông Hồ Cương Quyết vẫn chưa nhận được thông tin nào từ đại diện chính quyền địa phương về việc không cho phép chiếu bộ phim, nhưng ông tỏ ra không ngạc nhiên về thông tin này.
Nhưng mà nói thật, trong tình hình bây giờ ở Việt Nam thì thấy Trung Quốc đang hoàn thành chiến lược cả biển Đông bằng bạo lực, mà không thấy một lãnh đạo nào, không thấy tổng bí thư, không thấy chủ tịch nước, không thấy chủ tịch quốc hội, không thấy tư tướng phản đối, tất cả đều im lặng. Thì tôi không ngạc nhiên phim của tôi bị cấm đoán, tiếp tục bị cấm đoán, mặc dù chính trí rất thật của lãnh đạo địa phương.
Ông Hồ Cương Quyết cho biết nếu các cấp lãnh đạo trong nước không nghe tiếng nói của các ngư dân bị nạn, thì ông chỉ còn một lựa chọn là chiếu phim ở nước ngoài và đặt câu hỏi trước dư luận là tại sao và vì ai mà lãnh đạo Việt miệng đồng bào mình đang bị nước ngoài hành hạ. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2011, lực lượng an ninh đã tìm mọi cách ngăn cản buổi chiếu phim khi những người làm phim dự định trình chiếu bộ phim ở Sài Gòn. Vụ ngăn cản thô bạo này của chính quyền đã gây bất bình đối với những người quan tâm bộ phim và đặc biệt là tác giả Hồ Cương Quyết. Ngay vào thời điểm đó, bộ phim đã bị chính quyền quy kết là thiếu tính đạo. Để tìm hiểu thêm sự việc từ phía đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi liên hệ với bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi, thì được bà cho biết.
Dạ, chưa có thông tin chính thức về cái việc không được chiếu rồi chị. Cái đó bây giờ tôi mới nghe chị nói thôi. Dạ, bây giờ bên chỗ đài truyền hình vẫn đang lồng tiếng đó chị. Theo tôi biết thì đến bây giờ vẫn chưa có ý kiến gì của lãnh đạo địa phương về cái chuyện không được chiếu chị nhé.
Bộ phim Hoàng Sa, Nỗi đau mất mát của tác giả Hồ Cương Quyết được thực hiện vào khoảng giữa năm 2011 với sự cộng tác của các ngư dân và người dân ở huyện Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là địa phương có nhiều ngư dân chịu thiệt hại nặng nề nhất khi đi đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Trung Quốc. Tính từ năm 2009 đến tháng 7 năm 2012, Trung Quốc đã bắt và đòi tiền chuộc thu giữ tài sản của trên 70 tàu của ngư dân Quảng Ngãi. Nhiều ngư dân bị bắt, tịch thu tài sản, nộp tiền chuộc nhiều lần đã rơi vào cảnh nợ nần khó khăn chồng chất. Nhiều phụ nữ đã mất chồng khi đi đánh bắt hải sản tại Hoàng Sa. Trong khi đó, những hỗ trợ về vật chất từ chính quyền không đủ để cho họ có thể ổn định cuộc sống. Đó cũng là nguyên nhân mà tác giả Hồ Cương Quyết muốn làm bộ phim để tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người chịu thiệt thòi tại đây, ông nói.
Tình hình ở bên Đông là thái độ của Trung Quốc càng ngày là rất rõ và cho thấy cái nguy cơ cái tình trạng mà tội nghiệp của người dân ở Việt Nam mà không phải chỉ Việt Nam nhưng mà Philippines và nhiều nước ven biển ven biển Đông Nam Á đang phải đối phó. Bây giờ tôi thấy dư luận quốc tế càng ngày càng ý thức về điều đó. Như vậy thì có điều kiện thuận lợi để người ta vừa biết rõ cụ thể, vừa có một tinh thần bày tỏ một tinh thần đoàn kết và hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần người dân của mình.
Mặc dù phim không được chiếu ở Việt Nam, nhưng tác giả đã mang phim sang chiếu ở các nước châu Âu như Pháp, Ba Lan, Đức. Đối với những ngư dân tham gia bộ phim thì đây là một cơ hội cho họ được nói lên tiếng nói của mình, mặc dù họ biết bộ phim có thể sẽ bị cấm đoán tại Việt Nam. Chị Ngô Thị Việt, vợ quá của ngư dân Lê Minh Tăng cho biết.
Chị vẫn biết cái đó là người ta cấm, nhưng mà với cái tấm lòng của chị thì chị không sợ bất cứ những cái gì hết, bởi vì vì chồng chị đây sinh người đó đã nhiều lần mất của, nếu mà tính ra của chị mất ở người đó Hoàng Sa thì một phía trên là 1 tỷ mấy bạc. Nhưng mà với cái nguyện vọng của chồng chị đi dưới đảo mà của chị bỏ ra đó rất là to lớn. Mà chị nói lên để những người biết rằng là không sợ bất cứ dù là của Trung Quốc nó dàn, chiếm dàn và người Việt Nam không cho chiếu lên sợ là ảnh hưởng. Nhưng mà chị với tấm lòng của chị nói lên sự thật để mọi người hiểu nó là như vậy. Vì cũng vì đã Hoàng Sa mà chồng chị đã mất, của chị đã mất, gia tài của chị cũng đã ra đi. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, cái bơ vơ.
Chồng chị Ngô Thị Việt bị mất tích vào năm 2010 khi đi đánh bắt hải sản ngoài Hoàng Sa. Trước đó, anh đã 2 lần bị Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tàu. Chị Ngô Thị Việt nghi ngờ chồng mình bị Trung Quốc bắt giữ và thủ tiêu vì đợt anh đi biển không có gió bão. Cho đến bây giờ, chị Việt vẫn chưa được xem bộ phim. Chị và những người tham gia bộ phim cho biết họ rất mong muốn được xem bộ phim tại địa phương của mình. Đối với họ, hoàn toàn không có lý do gì để địa phương không cho trình chiếu bộ phim mà họ đã bỏ tâm huyết khi tham gia và trông đợi từ rất lâu.
Thưa quý thính giả, một người Việt với món bánh mì bò nướng xả thắng giải nhất ở cuộc thi bánh mì ngon nhất Canada. Mời quý vị nghe Thanh Trúc trình bày.
Người Việt cư ngụ tại thành phố Burlington, tỉnh bang Ontario của Canada có phần thư thớt chứ không đông bằng người Hoa ở đây.
Ở Burlington bây giờ cũng có vài tiệm ăn Việt Nam, nhưng mà hồi gia đình thủy qua bên này năm 1980 là không có một tiệm ăn nào hết, hay mà cũng không có siêu thị để mua đồ ăn Việt Nam, thường là phải đi xuống Toronto ạ. Từ Burlington cách xa Toronto là 50 cây số, thì lái xe như vậy là độ 45 phút.
Đó là lời chị Ngọc Thủy Crawford, một bà mẹ trẻ có ba con ở thành phố Burlington đã thắng giải Canada's Best Sandwich với món bánh mì kẹp thịt bò nướng sả đi kèm với dưa cải chua và một loại nước sốt do chị pha chế. Chắc quý vị sẽ nói, thịt bò nướng sả thì có gì lạ? Người Việt mình chẳng vẫn thường dùng món này với cơm hoặc đôi khi với bánh mì đấy thôi. Thưa, cái lạ ở đây là bánh mì thịt bò nướng sả của chị Ngọc Thủy Crawford có ướp nước mắm và đã chinh phục được khẩu vị của người bản xứ, nhất là khẩu vị tinh tế của chef Lynn Crawford, một giám khảo nổi tiếng trong Food Network, không chỉ ở Canada mà còn ở những nơi khác. Chuyện bắt đầu từ công ty bánh mì Ace Bakery ở Burlington và món bánh mì thịt bò nướng sả kèm cải chua với nước chấm tỏi ớt của chị Ngọc Thủy Crawford đã vượt qua ba thí sinh bản xứ để chiếm giải nhất cuộc thi Canada's Best Sandwich Contest do Ace Bakery tổ chức.
Thường xuyên Thủy bên này là Thủy cũng mua bánh mì của Ace rồi. Bánh mì này là của hai vợ chồng người Canada. Họ làm công ty bánh mì Ace Bakery. Ông bà ấy rất là mê bánh mì hay là đồ ăn Pháp ấy, mà cái bánh mì của họ rất là ngon, giống như là bánh mì ở bên Pháp ạ. Bánh mì của họ giao ở những cái siêu tất cả ở Canada, giao sang cả bên Mỹ nữa. Hôm đó một buổi tối đầu tháng 5, Thủy đang ở trên mạng để tìm mấy cái công thức nấu ăn, tại vì là Thủy sẽ làm một cái party để đãi bạn bè ở nhà. Đang search thì nhìn thấy cái website của Ace, trên đấy họ giới thiệu là cái contest để tìm trong Canada cái best sandwich bánh mì ngon nhất ở vùng Canada. Mà lúc đó có cả chồng với cả con cũng đang ở trong bếp. Con trai của Thủy tên cháu là Văn, nó nói là mẹ nên nộp cái recipe mà mẹ làm bánh mì thịt bò ướp mấy xả để đem đi xem baseball của con.
Tuy được con khuyến khích nhưng chị Ngọc Thủy nghĩ mình khó thắng nổi một cuộc thi có đông người tham dự như vậy. Chị bỏ qua ý định nộp đơn và sau đó cả nhà cùng đi nghỉ hè sang châu Âu đến 3 tuần mới trở về.
Lúc về thì đứa con nó nhắc lại, nó bảo mẹ ơi mẹ submit cái recipe đi. Tự nhiên tối hôm đấy đúng là ngày deadline của cái recipe thì mình phải nộp vào. Thì tối hôm đó cái deadline của contest đấy là 12 giờ đêm 24 tháng 5. Thì Thủy nhớ như là Thủy nộp độ gần 11 giờ. Làm thì quá nhiều lần rồi mà mình đâu có bao giờ mình viết cái gì đâu. Mình thêm cái tị này thêm cái nọ. Thế đâm ra lúc mình phải viết cái công thức, mình phải nếm cho nó thật đúng, chính xác. Thế đâm ra nó cũng mất thời giờ một tị.
Tới đầu tháng 6, chị Ngọc Thủy nhận được điện thoại của Ace Bakery báo cho biết chị là một trong 4 người có công thức làm bánh mì đã được chọn. Ngay giai đoạn này, Ace Bakery tặng mỗi người được chọn $1,000 Canada cho cá nhân và thêm $1,000 khác cho công việc từ thiện. Ngoài chị Ngọc Thủy Crawford là phụ nữ Việt Nam ở Ontario, 3 người còn lại đều là đàn ông nhưng chuyên môn trong lĩnh vực nấu ăn, đến từ 3 vùng khác của Canada là British Columbia, Prince Edward Island và Quebec.
Có cả cái bà celebrity chef ấy, bà tên là Lynn Crawford, bà rất là nổi tiếng ở trên cái Food Network ấy ạ. Bà ấy là người xem cái recipe rồi là bà chọn 4 người.
Ngày 21 tháng 6, cuộc thi làm bánh mì sandwich diễn ra tại một trường dạy nấu ăn ở Toronto. Mỗi người có 3 tiếng rưỡi để chuẩn bị dưới sự giám sát của 3 vị giám khảo.
Họ sẽ xem là một là cái công thức của mình có hấp dẫn đối với mọi người, hai nữa là ăn có ngon không. Và 3 là nhìn có đẹp mắt không? Thì hôm đó đã có rất là nhiều người rồi. Báo các thứ mấy cả TV kiểu như là đài CBC của Canada cũng có mặt. Mấy cái anh kia làm những cái món cũng là rất là ngon. Một anh từ Prince Edward Island, anh ấy làm tôm hùm. Trông cũng rất là hấp dẫn ạ. Mình đâu có nghĩ là mình thắng cái người mà có nhiều kinh nghiệm hơn là mình. Mấy cả một cái anh ở vùng Edmonton, anh ấy làm cái món đó là bánh mì thịt gà. Còn một ông kia ở Quebec là người Ý ạ, thì ông ấy làm cái món của dân tộc của ông ấy là veal, trông rất là hấp dẫn ạ. Đâm ra mình cũng không biết là ai sẽ thắng ạ.
Hình như trong trường hợp này thì chăm hay không bằng tay quen. Chưa kể thêm một chút bí quyết nữa là phải có nước mắm trong thịt và trong cải ngâm.
Trước khi mình ăn là mình phải ăn mấy cả cái mắt rồi đúng không ạ? Thì là mình phải làm cho nó đẹp. Cái xả thì mình phải băm thật nhỏ, trộn tỏi, ớt, mật ong, mấy cả nước mắm nữa. Rồi mình ướp mấy thịt, mà thịt bò mình phải mua cái thịt bò nó ngon, độ 2 phân, mà có một tị mỡ ở trong đó. Ướp qua đêm thì hương vị nó ngấm hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có thì giờ mình ướp độ 3-4 tiếng cũng được. Lúc mà mình nướng thịt thì mình phải cho cái bếp ấy, mình nướng thật nóng vào. nướng thịt thì tùy mình thích thật chín hay là vẫn đang còn đỏ đỏ thì là mình phải theo dõi, nhưng mà thường Thủy làm trong đó vẫn đang hồng hồng một tí. Như là miếng thịt nếu mà 2 phân thì là mỗi bên thì độ 3 phút rưỡi thôi. Cải ướp thì là mình chỉ lấy bắp cải xanh, thái nó thật nhỏ, thái chỉ, cả cà rốt nữa mình cũng thái chỉ. Thế xong là ướp mấy cả giấm, mấy một tí đường, mấy cả nước mắm và một tí tỏi, mấy cả ớt. Ít nhất là mình phải ướp độ 3 tiếng cho cái cải nó không còn đắng nữa. Thủy cắt cái thịt cho nó đẹp, để bày nó vào cái bánh mì, bắp cải bày nó vào cái bánh mì. Xong đó thì lấy cái lá thả tươi buộc xung quanh cái bánh mì. Cho mọi người biết là đây, trong cái bánh mì này của mình là có xả nước chấm thì Thủy có kiểu như là cái mayonnaise của mình. Nhưng mà đây là Thủy có trộn với cả tỏi, với cả tí ớt nữa. Xong rồi kiểu như là một cái design, cái nước chấm đó lên đĩa cho nó đẹp. Cái nước sốt Thủy có quệt vào bánh mì nữa, nhưng mà tại vì Thủy thấy có nhiều người như là con của Thủy thích cái nước sốt đó, thì thường ở nhà Thủy có để một ít ở bên cạnh để cháu chấm thêm.
Kết quả, món bánh mì thịt bò nướng sả kèm cải chua chấm nước sốt tỏi ớt của chị Ngọc Thủy chiếm giải nhất vì hồi đủ 3 tiêu chuẩn, ngon, hấp dẫn, đẹp mắt. Từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, chị Ngọc Thủy nói chị đã đạt tới ước muốn của mình rằng thức ăn Việt Nam phải là món được người ngoại quốc ưa chuộng.
Thì lúc Chef Crawford đọc ai là người đặt thắng, Thủy rất là ngạc nhiên là Thủy được giải đầu tiên ạ. Cũng một phần Thủy nghĩ là vài năm đây món ăn Việt Nam của mình cũng được nổi tiếng, cũng được biết. Ở bên này mọi người cũng được ăn thử món Việt Nam mà họ cũng muốn biết thêm về Việt Nam nữa. Nên ra Thủy rất là mừng ạ.
Chính vì thế, chị nói tiếp, trong công thức nộp lên cho giám khảo, chị đã liệt kê rõ ràng tên nước mắm hàng đầu bên cạnh những gia vị khác.
Cái nước mắm của mình rất là ngon ạ. Thủy rất là muốn mọi người, nhất là những người Tây bên này hiểu thêm về dân tộc của mình, mới cả về những cái món ăn của mình. Tại vì Thủy nghĩ là Việt Nam mình có nhiều những cái món ăn ngon. Thủy nghĩ nếu mà họ tìm hiểu thêm là họ sẽ rất là thích. Vừa là ngon nhưng mà vừa là tốt hơn hamburger hay là fast food. Tại vì rất là ít mỡ ạ. Thủy có giải thích là Thủy không có dùng muối, tại vì thường mọi người dùng muối. Nhưng mà Thủy giải thích là cái nước mắm này nó có một tí mùi cá thôi, nhưng mà nó nướng lên cùng với sả, với tỏi nữa. Cái hương vị nó rất là ngon và thơm, họ cũng chẳng có phản đối gì hết. Nhất là khi bà chef Lynn Crawford, bà rất là thích cái món đó.
Hiện tại, món bánh mì bò nướng sả của chị Ngọc Thủy Crawford đã góp mặt trong thực đơn quán ăn của Ace Bakery ở Toronto dưới tên Lemongrass Steak Bánh Mì with Asian Coleslaw and Spicy Garlic Aioli.
Ở Ace Bakery, họ có làm cái bánh mì của Thủy để bán ở trong tiệm của người ta là ở Toronto, ngay cạnh chỗ công ty họ làm cái bánh mì đó là họ cũng có một cái tiệm ăn luôn ạ, mà đông khách lắm ạ. Thì là trong đó họ có bán cái bánh mì của Thủy. Công thức đó là ở Ace Bakery họ in ở trên cái mạng của họ ạ. Và trên tất cả những cái báo như là Toronto Star là báo đấy rất là lớn ở Toronto. Báo ở thành phố mà Thủy ở là Burlington Post, Yahoo News cũng có đăng lên, có in lại công thức của Thủy ạ. TV thì họ có đài CBC của Canada và radio AM 680 của Toronto. Nhưng mà ở trên mạng thì nhiều.
Với $1,000 Canada ngay khi được chọn vào cuộc thi và 1,000 khác để cho tổ chức từ thiện nào mình muốn. Đến khi thắng giải nhất, chị Ngọc Thủy lại được trao thêm $5,000 Canada cho cá nhân, cộng với $5,000 nữa cho từ thiện. Như vậy, tổng cộng tiền thắng giải Canada's Best Sandwich là $12,000 Canada, trong đó $6,000 được chị Ngọc Thủy dành cho một tổ chức chuyên giúp đỡ những người bị bệnh mất trí nhớ.
Tại vì mẹ tôi bị cái bệnh đó, cái hội đó là Alzheimer's Society, tôi nghĩ là rất là quan trọng. Họ có rất là nhiều chương trình để giúp cho những cái người với cái bệnh Alzheimer's, cái bệnh quên lãng.
Đó là câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Bánh mì thịt bò nướng sả thắng giải sandwich ngon nhất Canada hồi tháng 6 năm nay.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình, xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành và xin hẹn gặp lại vào chương trình tối nay.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.